50. Tứ đế là giáo lý căn bản trong đạo Phật.
Vì cái giáo lý tứ đế là giáo lý căn bản của đạo Phật. Khổ đế, Phật đế, diệt đế, đạo đế. Chúng ta học thuộc bao nhiêu đó, dù là học rất kỹ rồi, nhưng mà nó chưa phải như vậy. Dù thuộc kỹ rồi, đó là sanh diệt tứ đế. Chúng ta từ nhiều quán chiếu học tập cái đó, có thể có được Bồ Đề, Niết Bàn, của Thần Văn, của Chi Nhất, có. Nhưng mà muốn đi tới cái Bồ Đề, Niết Bàn, Vô Thượng, thì chúng ta còn phải học Vô Sinh Tứ Đế, Vô Lượng Tứ Đế, Vô Pháp Tứ Đế. Mà nếu mà nói tới cái chữ Vô Lượng Tứ Đế đó thì thôi, thì các vị nhìn đâu, nếu là nhìn bên cái mặt khổ đế đó thì nhìn đâu cũng là khổ hết. Vậy thì cái khổ này nó không phải là, cái khổ đế nó không phải là có số lượng, mà nhìn đâu nhìn bất cứ cái gì cũng đều là khổ hết. Và nhìn bên nhìn sang về cái thứ khác, tư duy về cái mặt khác, tức là chúng ta nghĩ ngợi, chúng ta tư duy về Phật đế thì chúng ta thấy nhìn đâu cũng thấy là nguyên nhân của khổ, tức là Phật đế. Bất cứ cái gì, từ cái lớn tới cái nhỏ, từ cái màu sắc kiểu gì đó, có cái gì đó xung quanh ta nhìn đâu cũng thấy là nguyên nhân để sinh ra khổ được hết, gọi là vô lượng tập đế. Rồi chúng ta có tư duy, có quán chiếu, có tu tập một thời gian rồi, chúng ta có được cái giới định tuệ rồi, chúng ta nhìn đâu chúng ta cũng thấy Niết Bàn là hết. Nhìn trên, nhìn dưới, nhìn đông tây nam bắc, tứ duy thượng hạ, nhìn toàn bộ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của ta trong cái vũ trụ bao la này, nhìn đâu phía nào đều là Niết Bàn hết, gọi là vô lượng diệt đế. Diệt đế vô lượng, Niết Bàn vô lượng, chứ không phải có một quỹ nào, một vùng đất nào, một hướng nào. Thế rồi chúng ta nếu mà nhìn bên cái mặt mà tu tập hành trì thì chúng ta nhìn đâu cũng thấy toàn là những cái điều kiện, những cái nguyên nhân để cho chúng ta tu tập, cải tạo xây dựng thân khẩu ý của ta hết. Đó gọi là vô lượng đạo đế. Đạo đế là phương pháp tu tập, con đường tu tập. Nhìn đâu cũng thấy nó là con đường tu tập, nó là môi trường, nó là hoàn cảnh để cho chúng ta sửa thân, sửa nghiệp, sửa ý được hết. Gọi là vô lượng đạo đế. Cho nên là cái loạt bài mà học tập vừa qua, tôi xin nhắc cho toàn thể Phật tử gần xa có đi sâu vào cái nội tâm, vào cái phương diện thực hành của đạo Phật, thì nói vậy đó, nó có cái khó của nó, có cái khó của nó, có nghĩa là chúng ta phải học chánh pháp, phải hành chánh pháp, nghe chánh pháp, học hiểu chánh pháp rồi mới hành chánh pháp. Mà cái chủ yếu, cái chánh, cái gốc là chúng ta tự sửa chữa, tự gột rửa, tự sửa chữa, tự bồi dưỡng, làm cho thân khẩu ý của chúng ta được trong sáng, được trong, được thanh tịnh, để bỏ hết các điều ác, gọi là chi ác mặt tà. Thế nào mà chúng ta bồi dưỡng uống nắng cho thân nguyện ý đều luôn luôn là ở trong cái hướng làm các việc lành, bỏ cái gì ác là cái gì vậy? Làm thế nào cho thân khởi chúng ta được trong sạch? Người là tự tỉnh kỹ. Ba cái đó gặp lại gọi là thủy chư Phật giáo, đó là lời dạy của Phật, lời dạy của Phật, lời dạy của ba đời chư Phật, là con người gọi là đệ tử Phật tu theo con đường của Phật. Để có giải thoát giác ngộ thì phải các điều ác bỏ hết, các điều lành làm hết, cho thân thối, cho trong sáng, cho thanh tịnh. Cho nên những cái điều nào mà tôi nói ra các vị thấy có khó nghe, có hiểu, có tin, khó hành, thì tôi hy vọng là các vị gạt bỏ đi ý niệm về thân kiến, về biên kiến, về tà kiến, về kiến thủ kiến. Kiến thủ kiến là cái ý kiến mình đã được nghe, được thấy, được biết, được ai đó truyền đạt cho mình từ lâu. Nếu có, mình cũng phải gạt bỏ, tạm gạt bỏ, thử qua một bên để mình tiếp thu cái. Thí dụ như những cái tôi nói có thể là khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành. Để các vị để ý như vậy đi, để ý như vậy đi, rồi tạm nghe đi, thì tạm hiểu, tạm tin, tạm hành thử. Nếu các vị thấy được rồi các vị ứng dụng thực hành thiệt, thực hành thực sự bằng sự tu tập của chính mình, bằng sự nhận thức hiểu biết của chính mình. Chứ tôi nghĩ rằng là những cái điều tôi nói là có vượt qua những cái bình thường mà các vị thường tiếp thu, các vị nghe hiểu trong các cái lối hướng dẫn tu tập. Còn như nhà nho đó thì họ nói rằng là lương dược khổ khẩu lại ư bệnh, mà trung ngôn nghịch nhĩ thì lại ư hành. Cái thuốc hay là phần nhiều là đắng miệng, phần nhiều là khó uống, thậm chí có thứ không phải đắng mà nó lại có những cái mùi vị mà làm cho mình ngán uống. Phần nhiều thuốc hay là nói vậy, còn lại ngay thì là nó trái tai. Nhưng mà nếu chịu nghe lời ngay thì nó lợi cho cái việc làm. Cho nên tôi xin nhắc nhở các vị như thế. Mà những điều tôi nói khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành là vì tôi thấy giáo lý đạo Phật quá hay, quá hay, quá cao siêu. Nó có thể đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc thật sự cho con người trên cõi đời này. Chứ không phải nói cái chuyện diễn dông quan đường xây dựng cho người ta con người cái ảo tưởng mà không bao giờ có. Đạo Phật không có cái đó. Các Phật tử ứng dụng là thực hành thật sự đi, có an lạc thật sự trên cõi đời này. Mà an lạc thật sự trên cõi đời này đạo Phật gọi đó là niết bàn. Ai tu hành rồi cũng đều được niết bàn cả. Tôi nói như vậy các vị nghe, có những vị ít nghe đó, rồi nói rằng là lời nói đó là khó nghe. Không có khó nghe đâu, cái đó rất là dễ hiểu. Các cái hàng đệ tử Phật mà các vị biết, người ta có an lạc, người ta có giải thoát thật sự. Mà an lạc thật sự, giải thoát thật sự trên cõi đời này, tức là người ta được niết bàn trên cõi đời này. Bản thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bổn sư của chúng ta, có an lạc thật sự, có giải thoát thật sự, gọi là được vô thượng Bồ Đề, được vô thượng Niết Bàn trong lúc Đức Phật còn mỗi ngày đi khất thực trên cõi đời này cùng với các đệ tử. Thế thì chúng ta tu hành thật sự chúng ta cũng vậy đó, cũng đi, cũng đứng, cũng ngồi, cũng nằm, cũng làm lụng, cũng ăn uống, cũng nói, cũng vui, cũng cười, không có sao hết á. Nhưng mà các vị có một cái đời sống an lạc thật sự, nhẹ nhàng thật sự, thì cái an lạc đó, cái nhẹ nhàng đó, cộng nó lại, nó thành ra cái gọi là niết bàn. Thì bởi vì chỉ biết bàn người ta dịch là giải thoát. Giải thoát là bỏ, là tuốt bỏ, quăng ném dục hết những cái ưu tư sầu muộn trong cuộc sống. Thì mình gột rửa, mình tuốt bỏ, mình ném dục hết những cái gì mình gánh nặng, mình đội nặng ở thân cũng như ở tâm, thì mình nên nhẹ nhàng, rất thanh thản. Cái đó nó gọi là an lạc. An lạc cực, cực độ của an lạc đó là cái từ niết bàn, là vậy, là giải thoát, là không còn cái gì nó trói buộc, nó bao vây, nó xiềng xích mình nữa được. Từ thân tới tâm thì cái cực độ của cực điểm của an lạc tức là niết bàn. Thế thì niết bàn trên cõi đời này, mà muốn được cái đó thì cái điều căn bản ra là ta phải học. Ta học để ta biết thế nào là ác, để bỏ hết cái ác gọi là chữ ác mà ta không làm những điều ác. Ta học để ta biết cái nào gọi là lành, để ta cố gắng. Nói cố gắng chứ phải cố gắng chứ còn thiệt là không dễ làm. Không dễ gì lúc nào cũng làm trúng điều lành hết đâu. Mà muốn làm trúng điều lành hết, muốn bỏ điều ác là phải có thiền định. Chữ thiền định là vậy đó. Có nghĩa là cái tâm của mình phải có cái điểm, điểm tựa để mình đừng có để cho nó chạy theo sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đừng để cho nó chạy theo cảnh. Thì ta mới có được một cái chánh niệm. Thì ta mới biết thế nào là ác và bỏ hết. Cái gì là lành ta làm hết. Mà cộng hai cái đó lại, bỏ hết cái ác làm hết cái lành, thì lúc bây giờ là tự nó có thể thành ra con người cái tâm được thanh tịnh trong sáng, gọi là tự tịnh kỷ. Thế thì lời dạy của Phật là gom lại là có ba câu: chư ác mà tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ. Ý hợp thì nhiều nhưng mà chung quy lại nó gộp vô trong đó. Mà muốn làm được cái ba cái điều đó thì mình phải chấp nhận những cái nghe và khó nghe, rồi khó tin, rồi khó hiểu, và khó hành. Cho nên tất cả những cái điều tôi nói, tôi cũng có nghe nhiều người, nhiều Phật tử nói rằng thì rằng hay thì cũng thật là hay, có cái hay đấy, nhưng mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Mà nghe nó đụng quá, nó đụng với những cái ý tưởng bình thường của nhiều người bị đụng lắm. Mà bởi vì ý tưởng bình thường của mình là ý tưởng bình thường. Còn ở đây là mình nghe chánh pháp của Phật, cho nên là hai cái đó nó đụng là cái chuyện là chuyện bình thường. Đừng cho nó là cái gì ghê gớm lắm. Mà mình chỉ cần khách quan mà nhận chân những cái điểm đó, rồi mình thấy nó không còn là khó nữa, rồi thì bắt đầu ứng dụng trong cuộc sống thì ai cũng có thể là thành Phật tử chân chánh được hết, và ai cũng có thể có được Bồ đề Niết bàn được hết. Chứ Bồ đề, chứ Niết bàn đó là tôi xin nhắc lại là Bồ đề, mình hưởng Bồ đề theo phần trăm của môi trường, của hoàn cảnh, của sự phát tâm tu tập của mình. Niết bàn mình phải có Bồ đề phần trăm, bao nhiêu phần trăm thì mình hưởng Niết bàn cũng bao nhiêu phần trăm đó. Cũng dựa trên cái môi trường, cái hoàn cảnh, trên sự tu tập của mình mà mình có Bồ đề, mình có Niết bàn. Chứ không phải là chờ chết rồi mới có Bồ đề, chờ chết rồi mới có Niết bàn. Nhớ cái đó không được quên. Cũng như có thể là bữa nay tôi nói bữa nay rồi mình tạm gác qua cái tư duy về thân, về tâm, về cảnh, về quán chiếu, về thiền định, rồi đưa bước sang qua một cái loạt bài mới, có thể là thiền định mà tu tập về các cái môn học khác mà cũng không ngoài là tự mình xây dựng lấy mình, kể cả pháp môn tịnh độ.